cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ trước, tôi đã cùng với các bạn tìm hiểu phần đầu của Daniel đoạn thứ tư. Nói đến điềm chiêm bao về một cây lớn mà Nebuchadnezzar đã thấy. Tôi sẽ nhắc lại phân đoạn kinh thánh này và sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu đến việc thông giải. Vua Nebuchadnezzar truyền cho hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng ở trên khắp đất rằng: nguyên cho sự bình an các ngươi được thêm lên. Ta lấy làm tốt lành mà rao cho các ngươi những dấu lạ và sự lạ mà Đức Chúa Trời rất cao đã làm ra đối với ta. Ôi, những dấu lạ của Ngài lớn lao là dường nào, những sự lạ của Ngài là mạnh sức dường nào. Nước Ngài là nước còn mãi, và quyền thế Ngài từ đời nọ đến đời kia. Ta, nêu các nơi xa ở yên lặng trong cung ta và thạnh vượng trong đền ta. Ta thấy một điềm chiêm bao làm cho ta sợ sệt, những ý tưởng của ta ở trên giường và những ý tưởng hiện thấy của đầu ta làm cho ta bối rối. Vậy, ta truyền chiếu chỉ đem hết thảy những bác sĩ của Babylon đến trước mặt ta, hầu cho họ giải nghĩa điềm chiêm bao cho ta. Bây giờ, những đồng bóng, thuật sĩ, người canh đê và thầy bói đều đến. Ta kể điềm chiêm bao trước mặt họ, nhưng họ không giải nghĩa cho ta. Sau hết, có Daniel gọi là Bên-tơ-sắc-sa, theo tên thần của ta, người được linh của các thần thánh cảm động, thì đến ra mắt ta. Ta kể chiêm bao ta cho người mà rằng: hỡi Bên-tơ-sắc-sa, người làm đầu các thực sĩ, bởi ta biết rằng linh của các thần ở trong ngươi và không có một điều kinh nghiệm nào khó cho ngươi. Vậy hãy bảo cho ta những sự hiện thấy trong chiêm bao ta đã thấy và hãy giải nghĩa. Này, những sự hiện thấy đã tỏ ra trong đầu ta khi ta nằm trên giường. Ta nhìn xem và này, ở giữa đất có một cây cao lạ thường. Cây đó lớn lên và trở nên cứng mạnh, ngọn nó chấm đến trời và ở nơi cuối đầu khắp đất đều xem thấy nó. Lá nó thì đẹp và trái thì sai, có đủ cho mọi loài ăn. Các thú đồng núp dưới bóng nó, chim trời ở trên nhành nó và mọi loài xác thịt nhờ nó mà nuôi mình. Ta nhìn xem những sự hiện thấy trong đầu ta khi ta nằm trên giường và này, có một đấng thánh canh giữ từ trên trời xuống. Người kêu lớn tiếng và nói rằng: hãy đốn cây và chặt nhành nó, hãy làm rụng lá và giải trái nó ra, hãy cho thú vật tránh khỏi dưới nó và chim chóc khởi nhành nó. Do vậy, hãy để lại gốc rễ nó trong đất và cột nó bằng một dây xích bằng sắt và đồng, nơi giữa cỏ xanh tươi và đồng ruộng, cho nó bị sương trên trời thấm ướt và cho người cùng các loại thú chia phần cỏ dưới đất. Cho lòng người bị đổi đi và người được ban cho lòng thú và trải qua bãi kỵ trên người. Án đó là bởi các đấng canh giữ đã định và lời các thánh đã truyền, hầu cho những kẻ sống biết rằng đấng rất cao cai trị trong các nước loài người. Ngài muốn ban cho ai tùy ý và lập kẻ rất hèn hạ trong loài người lên đó. Ta đây là nêu các nước xa đã thấy điềm chiêm bao ấy. Vậy, hỡi bên tơ sắc xa, ngươi hãy giải nghĩa cho ta, vì hết thảy những bác sĩ nước ta không thể giải nghĩa cho ta được, nhưng ngươi giải được vì linh tính của các thần ở trong ngươi. Thưa các bạn, đây là điềm chiêm bao về cây lớn mà vua Nebuchadnezzar đã thấy. Vua đã gọi Daniel đến để nhờ cắt nghĩa cho. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đến việc thông giải điềm chiêm bao về cây lớn này. Mời quý vị cùng xem tiếp Daniel đoạn 4 câu 19. Bây giờ, Daniel gọi tên là Belteshazzar bị câm trong dây lâu và những ý tưởng làm cho người bối rối. Vua lại cất tiếng nói rằng, hỏi bên tơ sắc xa, đừng làm cho điềm chiêm bao và sự giải nghĩa bối rối ngươi. Bên tơ sắc xa nói rằng, thưa Chúa, nguyên cho điềm chiêm bao đến cho những kẻ ghét Chúa và sự giải nghĩa cho kẻ thù nghịch Chúa. Thưa các bạn, chiêm bao này là một sự kinh ngạc cho Daniel và là một điều bí mật. Daniel trở nên bạn của vua và Daniel trở thành thủ tướng của Nebuchadnezzar. Chiêm bao thứ nhất tôn cao Nebuchadnezzar, nhưng chiêm bao thứ nhì này hạ vua xuống. Nó là một điểm xấu và Daniel ngần ngại tiết lộ cho vua biết. Daniel chống lại sự cám dỗ, không nói hết sự thật cho vua Nebuchadnezzar. Ông sẽ giải nghĩa tất cả mọi điều cho vua biết. Tương tự như ngày nay, bác sĩ có nên nói hết sự thật về các chứng bệnh nguy hiểm cho bệnh nhân biết hay không? Tôi nghĩ rằng, nếu bệnh nhân chuẩn bị tinh thần để bước tới một bước lớn trong đời sống, bệnh nhân cần nên biết sự thật về bệnh trạng của mình. Trong khi đó, nhiều người muốn bác sĩ của họ nói những lời êm tai và bảo đảm rằng bệnh nhân sẽ được khỏe mạnh trở lại. Daniel đặt trước mặt vua mọi sự. Ông rất khôn khéo trong khi trình bày vấn đề này. Và trước nhất, Daniel nói với vua Nebuchadnezzar rằng có điều tốt lành trong điều chiêm bao cho kẻ thù của vua. Và chúng ta cùng xem tiếp trong Daniel đoạn 4 câu 20-22. Cây mà vua đã thấy trở nên lớn và mạnh, ngọn chấm đến trời và khắp đất đều xem thấy. Lá thì đẹp và trái thì sai, có đủ cho mọi loài ăn. Các thú đồng ở dưới bóng nó, các chim trời làm ổ trên nhành nó. Hỡi vua, ấy chính là mình vua. Vua đã trở nên lớn và mạnh, và sự cao cả của vua tăng thêm và thấu đến trời, quyền thế vua đến đầu cùng đất. Cây lớn này biểu tượng cho vua Nebuchadnezzar. Vua trở nên lớn và mạnh. Vua là người cai trị thế giới và trở nên cao cả. Hình ảnh ở đây là nói về cá nhân Nebuchadnezzar và quyền lực lớn của vua. Và chúng ta cùng xem tiếp trong Daniel đoạn 4 câu 23-24. Xong đến điều vua thấy một đấng canh giữ từ trời mà xuống và nói rằng hãy đốn cây và hủy phá đi. Xong hãy để lại gốc của rễ nó trong đất, rồi hãy buộc nó bằng một dây xích sắt và đồng ở giữa đám cỏ xanh trong đồng ruộng, cho nó bị nhùn thấm bởi sương mốc trên trời và cho người có phần với các thú đồng, cho đến khi đã trải qua trên người bãi kỳ. Hỡi vua, này là lời giải và này là mạng lệnh của đấng rất cao đã đến trên vua, Chúa tôi. Thưa các bạn, qua lời giải nghĩa của Daniel cho biết rằng cây này tức là Nebuchadnezzar bị cắt và bị khước từ. Trong 7 năm, vua Nebuchadnezzar giống như loài thú đồng. Vua cũng không nhận biết chính mình là ai nữa. Và chúng ta cùng xem tiếp trong Daniel đoạn 4, câu 25-26. Người ta sẽ đuổi vua ra khỏi giữa loài người, và chỗ ở vua sẽ ở giữa những thú vật trong đồng. Vua sẽ bị buộc phải ăn cỏ như bò, và sẽ được thấm nhuần xương mốc trên trời. Bãi kỳ sẽ trải qua trên vua, cho đến khi vua nhận biết rằng đấng rất cao cai trị trong nước loài người, và ngài muốn ban cho ai tùy ý. Còn như vua đã truyền chừa lại gốc của rễ cây đó, tức là khi nào vua đã nhận biết các tầng trời cầm quyền, thì nước vua chắc sẽ được thuộc về vua. Daniel nói rõ tại sao chiêm bao được ban cho vua Nebuchadnezzar và tại sao vua phải trải qua kinh nghiệm này. Nebuchadnezzar là người lên mình và kiêu ngạo. Qua bằng chứng là vua đã làm một pho tượng lớn bằng vàng và ép buộc mọi người phải quỳ xuống thờ lại pho tượng này và thờ lại vua nữa. Vua này đầy sự kiêu ngạo. Vì thế Đức Chúa Trời hạ vua xuống. Vua bị đẩy ra khỏi hoàng cung. Vua ở nơi đồng cỏ giống như bò, và vua quên rằng vua là con người. Nhưng dẫu vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem vua ra khỏi sự điên khùng này. Rõ ràng là vua Nebuchadnezzar bị chứng bệnh loạn trí, và một số dấu hiệu của bệnh này là đời sống khác thường. Triệu chứng của nó là dễ cảm xúc quá đỗi. Thật ra nó là một cảm xúc tâm lý xuống dốc. Bệnh nhân thay đổi tâm lý bất thường. Trong giờ phút này vui vẻ và thân thiện, nhưng giờ sau buồn phiền và phản ứng. Có một số người diễn tả bệnh này như sau: dễ phồng lên và dễ nổ tung. Nó dễ lên xuống bất thường. Nhiều người cũng bị phần nào triệu chứng này. Chúng ta biết rất nhiều người có lúc yên lặng, nhưng có lúc vui mừng. Nó là khó khăn của hoạt động, không phải là khó khăn của cấu trúc. Nó cũng không phải là kết quả của đầu óc bị thương. Bệnh điên cuồng của Nebuchadnezzar tỏa bài qua việc mất trí, và những người gánh chịu bệnh này không biết họ là ai trong một khoảng thời gian. Những người bị bệnh tâm thần này nghĩ rằng họ là những người cao trọng trong một khoảng thời gian, chẳng hạn như Napoleon Đại Đế. Nebuchadnezzar nghĩ rằng ông trở nên thú vật. Một điều khác nữa để xác định chứng bệnh loạn trí là tự tôn quá đáng và kiêu ngạo. Điều này quấy nhiễu Nebuchadnezzar. Như chúng ta đã thấy trong phần trước đây từ câu 4 câu 10, Nebuchadnezzar nói về tôi, về ta. Vua luôn đề cao chính mình, cho mình là cao trọng hơn hết. Kiêu ngạo là một trong những điều Đức Chúa Trời ghét, và kiêu ngạo là đặc tính của con người. Hoàng đế La Mã Auguste đã nói về thành phố mà ông đánh chiếm. Khi ta đến đây, nó xây bằng gạch. Nhưng khi ta rời nơi đây, nó trở thành đống tro. Ông muốn tiêu diệt thành phố. Mà một hoàng đế khác cũng tuyên bố rằng, khi ta đến tìm thấy cây La Mã, và khi ta rời khỏi, nó trở thành đá xanh. Các bạn thấy rằng, kiêu ngạo là tội lỗi nhốt gia đình nhân loại. Nhưng nó là những gì mà con người hãnh diện về nó. Và trong Jeremy đoạn 9 câu 23 và 24 nói rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy, người khôn ngoan chớ khoe sự khôn ngoan mình, người mạnh chớ khoe sự mạnh mình, người giàu chớ khoe sự giàu mình, nhưng kẻ nào khoe, hãy khoe về trí khôn mình biết ta là Đức Giê-hô-va, là đấng làm ra sự thương xót, chính trực và công bình trên đất, vì ta ưa thích những sự ấy, Đức Giê-hô-va phán vậy. Thưa các bạn, sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời dập bỏ đi sự kiêu ngạo. Đây là điều không thể có khi các bạn đến với Đấng Christ để nhận sự cứu rỗi. Phao-lô nói trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 2 câu 2, vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giê-su Christ và Đức Chúa Giê-su Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Chúng ta không có điều gì để lên mình khi chúng ta đến nhận sự cứu rỗi. Và tiếp theo trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 4 câu 7, vì ai phân biệt ngươi với người khác? Ngươi há có điều chi mà chẳng đã nhận lãnh sao? Nếu ngươi đã nhận lãnh, thì sao còn khoe mình như chẳng từng nhận lãnh? Và trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 10 câu 17. Nhưng ai khoe mình thì hãy khoe mình trong Chúa. Thưa các bạn, kiêu ngạo là một trong những điều mà Đức Chúa Trời ghét. Như lời của Chúa đề cập trong sách Châm Ngôn đoạn 6 câu 16 đến 19. Có 6 điều Đức Giê-hô-va ghét và 7 điều Ngài lấy làm gớm ghiếc. Con mắt kiêu ngạo, lưỡi dối trá, tai làm đổ quyết vô tội, lòng toan những mưu ác, chân dội dàng chạy đến sự dữ, kẻ làm chứng gian và nói điều dối, cùng cả gieo sự tranh cạnh trong vòng anh em. Chúa Giê-xu cho chúng ta một gương tốt về sự hạ mình. Như lời được chép trong sách Philip đoạn 2 câu 8, Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống, dâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cuối cùng, đặc tính bị bệnh loạn trí này là một chu kỳ. Như trong trường hợp của Nebuchadnezzar, bệnh kéo dài trong vòng 7 năm. Và tiếp đến chúng ta cùng xem trong Daniel đoạn 4 câu 27. Vậy nên hỏi vua, hãy nghe lời tôi khuyên vua, hãy lấy sự công bình mà chuộc tội lỗi, hãy thương xót những kẻ nghèo khó để chuộc những điều gian ác mình. Như vậy, sự bình an vua còn có thể lâu dài hơn nữa. Nebuchadnezzar bị xáo trộn bên trong lòng của vua. Vua không có sự bình an. Vua đem đến sự bình an cho thế giới và không có người nào khác thách thức hay là chống nghịch lại với quyền lực của vua trong lúc này. Nhưng vua đang sống trong tội lỗi. Daniel nói với vua Nebuchadnezzar phải ăn năn và từ bỏ tội lỗi. Vua cần quay về với Đức Chúa Trời và sống trong sự công bình. Daniel khuyên vua ăn năn hầu có thể tránh được sự đoán phạt sắp đến. Vua vẫn còn hy vọng cho sự giải cứu. Nebuchadnezzar có thể có được sự bình an và sự nhận biết Đức Chúa Trời. Và tôi nghĩ đây là lời cảnh giác cuối cùng cho Nebuchadnezzar. Có nhiều người bệnh tâm thần và nhiều hiện tượng bất thường mà chúng ta thấy ngày hôm nay là kết quả những vấn đề khó khăn về thuộc linh. Tôi không nói rằng tất cả bệnh tâm thần là do khó khăn về thuộc linh, nhưng tôi biết rằng cũng có nhiều vấn đề khác liên đới nữa. Do vậy, căn nguyên chủ yếu của sự xáo trộn trong đời sống là kết quả tình trạng của tâm linh. Sẽ có sự bình an đến với họ nếu như họ bằng lòng tiếp nhận Đấng Christ vào lòng. Và tiếp đến, chúng ta tìm thấy đến bệnh tâm thần của Nebuchadnezzar xảy ra như thế nào. Mời quý vị cùng xem trong Daniel đoạn 4, câu 28-30. Hết thảy những sự đó đều đến cho vua Nebuchadnezzar. Khi khỏi 12 tháng, vua đi dạo trong hoàng cung Babylon thì cất tiếng mà nói rằng, đây chẳng phải là Babylon lớn mà ta đã dựng, bởi quyền cao cả ta để làm đế đô ta và làm sự vinh hiển oai nghi của ta sao? Vua Nebuchadnezzar không có chú ý lắng nghe lời cảnh giác của Daniel. Một năm ân điển qua đi trước khi sự đón phạt đến. Đức Chúa Trời rất kiên nhẫn, nhưng loài người không chịu hiểu và không tiếp nhận biết ân điển và sự nhịn nhục của Ngài. Vua Nebuchadnezzar ở gần bờ gãy đổ về tâm thần. Vua nhìn đến vương quốc lớn lao, vương quốc mà Đức Chúa Trời nói rằng Ngài ban cho vua. Nhưng vua bỏ qua điều đó và nói như vậy. Đây chẳng phải là Babylon lớn mà ta đã dựng, bởi quyền cao cả ta để làm đế đô ta và làm sự vinh hiển oai nghi của ta sao? Thưa quý vị, trải qua lịch sử, có nhiều quý ông quý bà cố gắng xây dựng một lãnh thổ nhỏ, một vương quốc nhỏ và nhìn vào đó với sự kiêu ngạo. Chẳng hạn như có một số mục sư cố gắng xây dựng một hội thánh lớn mạnh rồi sau đó nhìn vào kiêu ngạo. Và đoạn kinh thánh trong Daniel này nhắc nhở tôi rằng, đừng có mong ước trở thành người xây dựng một đế quốc, xây dựng một nước lớn. Đây không phải là điều mà Đức Chúa Trời muốn cho tôi làm. Ngài muốn và Ngài kêu gọi tôi giảng lời của Đức Chúa Trời để xây dựng đời sống tâm linh của con người. Và tiếp đến, trong Daniel đoạn 4, câu 31-33. Lời chưa ra khỏi miệng vua thì có tiếng trên trời xuống rằng: Hỡi vua Nebuchadnezzar, đã báo cho ngươi biết rằng ngôi nước đã lìa khỏi ngươi. Ngươi sẽ bị đuổi khỏi giữa loài ngươi, sẽ ở với thú đồng, sẽ bị buộc phải ăn cỏ như bò. Rồi bãi kỳ sẽ trải qua trên ngươi, cho đến khi ngươi nhận biết rằng Đấng rất cao cai trị trong nước của loài ngươi, và Ngài muốn ban cho ai tùy ý. Trong 9 giờ đó, lời nói ấy ứng nghiệm cho vua Nebuchadnezzar. Vua bị đuổi khỏi giữa loài người, ăn cỏ như bò. Thân thể vua phải thấm những xương mốc trên trời, cho đến tóc vua cũng mọc như lông chim ưng. Móng vua ra từ giống như móng loài chim tróc. Nebuchadnezzar bị đuổi khỏi hoàng cung. Vua sống với thiên nhiên. Đức Chúa Trời giải quyết vấn đề với vua một cách riêng tư. Vua rời khỏi nơi ở bình thường. Vương quốc của vua trượt khỏi vua. Bệnh điên khùng trong ngày đó được đem đến nơi điều trị. Và trong hoàn cảnh bình thường, vua Nebuchadnezzar không thể nào quay trở lại ngôi vua. Nhưng Đức Chúa Trời hứa rằng vua sẽ được ban lại ngôi sau khi học một bài học. Lịch sử làm chứng cho sự kiện này trong đời sống của Nebuchadnezzar. Tiến sĩ Philip Newell có lời nhận xét về Albert Burney. Sử gia Josephus xác nhận tài liệu về sử gia Babylon đề cập đến chứng bệnh kỳ lạ của vua Nebuchadnezzar trước khi chết. Do đó chúng ta để ý và thấy rằng sự kiện vua Nebuchadnezzar bị chứng bệnh điên khùng và phải ngưng chức trong một thời gian được lịch sử xác nhận. Và tiếp đến, chúng ta tìm hiểu về điềm chiêm bao được ứng nghiệm và Nebuchadnezzar được phục hồi. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Daniel đoạn 4 câu 34. Đến cuối cùng những ngày đó, ta đây, Nebuchadnezzar ngước mắt lên trời, trí khôn đã phục lại cho ta, và ta xưng tạ Đấng rất cao. Ta bèn ngợi khen và làm sáng danh Đấng sống đời đời. Uy quyền Ngài là uy quyền còn mãi mãi, và nước Ngài từ đời nọ đến đời kia. Sự hiểu biết của vua được phục hồi trở lại, và vua thêm một lời ngắn vào lời làm chứng được nói trong phần đầu của đoạn này. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Daniel đoạn 4 câu 35. Hết thải dân cư trên đất thải điều cầm như là không có. Ngài làm theo ý mình trong cơ binh trên trời và giữa cư dân trên đất. Chẳng ai có thể cản tay Ngài và hỏi rằng Ngài làm chi vậy? Giờ đây vua Nebuchadnezzar học biết rằng Đức Chúa Trời đang điều khiển mọi sự. Ngài đang chế ngự vũ trụ này. Nebuchadnezzar tiếp nhận tất cả những gì xảy đến cho vua là ý chỉ của Đức Chúa Trời. Và vua thuận phục ý chỉ của Ngài. Đó là những gì mà cơ đốc nhân ngày nay nên làm. Và sau hết, chúng ta cùng xem trong Daniel đoạn 4, câu 36-37. Trong lúc đó, trí khôn phục lại cho ta. Ta lại được sự vinh hiển của ngôi nước ta, sự oai nghi chói sáng trở lại cho ta. Những nghị viên và đại thần ta lại chầu ta. Ta lại được lập lên trên ngôi nước và sự oai nghi quyền thế ta càng thêm. Bây giờ, ta Nebuchadnezzar ngợi khen tôn vinh và làm cả sáng vua trên trời. Mọi công việc Ngài đều chân thật, các đường lối Ngài đều công bình, và kẻ nào bước đi kiêu ngạo, Ngài có thể hạ nó xuống. Thưa các bạn, đây là lý do mà Nebuchadnezzar được trở lại ngôi vua. Vua được phục chức và các đại thần hầu cận. Vương quốc không bị thương tổn trong thời gian vua vắng mặt, và sự tôn kính giờ đây gia tăng bởi vì vua nhận biết Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật. Các bạn thân mến, chúng ta cảm ơn Chúa vì một vị vua quyền thế như Nebuchadnezzar đã từng chống nghịch lại với Đức Chúa Trời, đã từng lên mình kiêu ngạo. Nhưng vua đã được Đức Chúa Trời sửa trị, cảnh giác, và cuối cùng vua đã ăn năn, nhận biết Đức Chúa Trời và tôn thờ Ngài. Đây là một hình ảnh vui mừng. Một người nhận biết Đức Chúa Trời và được Đức Chúa Trời ban cho quyền cai trị, và người này đầu phục Ngài ở trong đời sống của mình. Và tôi mong ước rằng dân tộc Việt Nam của chúng ta, chính quyền Việt Nam, nhận biết Đức Chúa Trời là đấng cai trị vũ trụ này. Thân chào tạm biệt quý vị, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.